Di Đà Phật, xin kính chào thầy, xin kính chào sư cô và xin kính chào các bác. Thưa thầy, con có một cái thắc mắc, rất là cả mấy tháng nay thì cái vấn đề này là vấn đề xã hội, và ở bên Pháp này chính quyền và những bác sĩ tôi cũng không có giải quyết được. Thì cái vấn đề nó như sau, thì có một anh đó, anh tên là Vincent Lambert, anh đã bị tai nạn giao thông cả 7 năm nay. Thì anh ta đã nằm trên giường đã 7 năm và không có thể nói chuyện, sống cũng không phải là sống mà chết cũng không phải là chết. Thì gia đình của anh ta đã chia sẻ rất là nhiều, thì người vợ của anh ta thì muốn anh ta chết. Cái chết đó thì chỉ cần là gút cái ống hơi thở của anh ta ra, và cha mẹ của anh ta thì không muốn anh ta chết. Thì cái vấn đề này con đã thắc mắc và không biết làm sao mà không có cái câu trả lời. Thì nếu mà con trong cái tình trạng đó thì con sẽ quyết định là con không muốn sống được nữa. Thì cái quyết định này có phải là con phạm lỗi thứ nhất của năm ngũ giới hay không? Và nếu mà trong tình trạng của người vợ đó con muốn cho anh ta chết, thì cái quyết định này á, nó có đúng hoặc là không? Còn nếu mà con là người cha, người mẹ của anh ta, để cho anh ta sống trên giường như vậy rất là khổ đau, thì cái tình trạng của cha mẹ anh ta có phải là ích kỷ hay không? Và chúng ta là người học Phật, thì cái giải quyết của cái vấn đề này nó sẽ là sao? Thì con xin thầy cho con những câu trả lời như vậy.
Để giải quyết câu chuyện Bi Đát vừa nêu đó, chúng ta cần lưu tâm ba vấn đề lớn. Thứ nhất, về phương diện luật pháp, trợ tử và an tử bị cấm ở phần lớn các quốc gia. Thứ nhất là về phương diện nhân đạo. Lý do mà các quốc gia nghiêm cấm trợ tử và an tử là vì đương sự không tự quyết định việc đó, mà người thân đã tự quyết định thay, thì đó là phạm luật. Bây giờ chúng ta không biết rõ là trong tâm trạng của người đang nằm sống không được, chết không xong, muốn mình chết hay là muốn mình sống. Nếu người đó tự quyết định, ký giấy được, rồi các bác sĩ kiểm chứng được, làm đúng các thủ tục, thì họ có thể được chấp nhận cho chết. Do đó, trong tình trạng bị coma, tức là sống bằng thần kinh thực vật, hoàn toàn không có các tri giác, không truyền thông được, không lắng nghe được, không cảm nhận được, không phản ứng được, thì cách duy nhất đối với các quốc gia cấm trợ tử và an tử, chúng ta phải đành hoan hỷ nuôi nấng người đó cho đến lúc giờ phút cuối cùng, tức là còn nước còn tát, vì làm hoài điều đó là ta phạm luật. Mà phạm luật trong trường hợp này được xem hiểu tương đương như là tình trạng cố ý giết người, bởi vì đương sự không hề muốn, mà chúng ta muốn bằng lý do A, lý do B, dù những lý do đó rất là nhân đạo đi nữa, cũng được xem là trái với luật pháp. Trong kinh nó có hai tình huống việc an tử và trợ tử được diễn ra, nhất là kinh Trung Bộ. Thì trong hai tình huống này, Đức Phật nghiêm cấm trợ tử. Trợ tử là cái người đang sống, họ cảm thấy khổ quá, họ muốn sống nữa, họ muốn tiếp tục duy trì cái khổ thọ, họ yêu cầu người khác dùng các công cụ, dụng cụ để giết chết mình, để có thể kết thúc cuộc sống khổ đau của họ. Thì Đức Phật không khích lệ, Đức Phật cấm chuyện đó. Trường hợp thứ hai, đó là an tử, tức là đương sự hoàn toàn mất khả năng quyết định do chứng bệnh gây ra. Người khác vì lý do là không muốn người thân của mình tiếp tục bị khổ hơn, bị đau hơn, thì đạo Phật cũng không có chấp nhận tình trạng đó. Thì hiện nay đó, ở trong nước á, và những quốc gia nghèo, thì đối với tình trạng nằm mê man bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh và sống thì không được, chết không xong, thì người thân á, phải tốn rất nhiều các chi phí để phục vụ cho các cái dịch vụ y khoa, thì cái đó nó khó khăn cho gia đình rất là nhiều. Còn ở hải ngoại đó thì phần lớn ai cũng có đóng bảo hiểm, người thân không phải trang trải các cái chi phí đó, mà người thân chỉ phải chờ đợi cho cái nghiệp của người đó đến cái lúc cuối cùng kết thúc thôi. Cho nên trên tinh thần luật pháp của nhà nước nơi chúng ta đang ở và giới luật của Đức Phật đã dạy thì các hình thức an tử và trệ tử là gần như là không được khích lệ đối với trường hợp người đã mất khả năng quyết định. Thứ hai, về phương diện sát nghiệp thì người có ý định nhờ người khác giết mình chết để kết thúc cái khổ thọ, hay là người khác vì thương tưởng cái tình trạng không muốn cho người bệnh á phải sống trong trạng thái khổ đau đã quyết định an tử hay trợ tử, thì trong tình huống này nghiệp sát vẫn được là thực hiện. Trong giới luật Đức Phật á, một nghiệp sát được đánh dấu bằng 5 yếu tố. Thứ nhất là mình nhận thức cái đối tượng bị giết là một con người. Thứ hai là chúng ta có những phương tiện hỗ trợ, các công cụ, có những nỗ lực để làm công việc đó. Cái thứ ba, chúng ta có ý định muốn giết người đó chết, dầu ý định đó là về đạo đức, mình muốn người đó không bị khổ đau, nhưng mà ý định đó rõ ràng là muốn cho người đó chết. Cái thứ tư là có cái hành động nỗ lực để kết thúc sự sống này. Và cái thứ năm là có cái kết quả từ những điều được vừa điêu, tức là người chết đó là một con người cụ thể. Thì trường hợp đó đầy đủ 5 yếu tố thì được xem là tội giết người. Phối hợp lời dạy này vào trong tình huống của một người đã bị bệnh nằm trên giường thì đó thuộc về một nghiệp sát, cho nên đạo Phật khích lệ là không nên làm như thế. Thứ ba, về phương diện đạo đức thì hiện nay nó có một cái tranh luận lớn, đó là giữ ước muốn của những người còn sống và cái ước muốn của người đang nằm trên giường bệnh có thể là giống nhau nhưng cũng có thể là hoàn toàn khác nhau. Khó khăn lớn nhất của chúng ta trong tình huống này là chúng ta không có đủ các phương tiện y khoa để đo được cái dòng cảm xúc của người đó trong bộ não, và cái dòng cảm xúc này được chúng ta lý giải tương đương với cái quyết định A là sống, hay quyết định B là chết, hay quyết định C là để cho lúc nào nó chết thì nó chết. Do vậy chúng ta không còn cách nào khác là phải tôn trọng điều 1 và điều 2, tức là không có an tử, không có trợ tử, hãy để cho người đó chết một cách tiến trình tự nhiên theo hiệp định để cho người đó kết thúc. Bởi vì ở đây chúng ta không phải tốn tiền lo cho người thân, nếu người thân đã có mua các loại bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp người thân đó không mua bảo hiểm xã hội mà mình không chu cấp cho người thân đó thì chính phủ bằng chính sách an sinh xã hội cũng giúp chúng ta tình trạng này, cho nên đó không phải là một gánh nặng. Do vậy về phương diện đạo đức, những gì mà chúng ta muốn chưa chắc là sở thích của người được chúng ta quan tâm, hãy tôn trọng cái quyết định của họ. Mà ở đây họ quyết định được thì hãy tôn trọng cái sự sống đang còn tồn tại đó, nhất là con cái đối với cha mẹ và ông bà, hãy xem đó là cái cơ hội cuối cùng để chúng ta làm tròn đạo hiếu. Còn vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, anh chị em đối với người thân, hãy xem đó là những cái cơ hội cuối cùng chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Đó là cái sự thực tập lòng từ bi được luật pháp ở nhiều quốc gia khích lệ. Đạo đức Phật giáo là khích lệ ứng xử như vừa nêu, chứ đừng vì một lý do nào đó chúng ta xót quá rồi muốn cho người đó kết thúc, rút ống ra thì về sau này đó chúng ta cảm thấy nó sai rất lương tâm lắm. Người Việt Nam mình có câu là còn nước còn tát, mặc dù mình biết là nước đó không bao nhiêu, tát cũng được có vài ba tháng, vài ba ngày, nhưng nguyên tắc đạo đức vẫn khuyên chúng ta là hãy nên tôn trọng sự sống với tư cách là một con người rất là quý giá để chúng ta không phạm vào bất cứ một cái sai lầm nào. Như vậy nói tóm lại, về phương diện luật pháp, về phương diện nghiệp sát, về phương diện đạo đức thì trong tình huống này chúng ta vẫn để cho tiến trình nghiệp diễn ra một cách tự nhiên thôi. Tại Việt Nam đó có nhiều hòa thượng đến giờ phút cuối cuộc đời đó nhiều khi là sống với thần kinh thực vật 10 năm mà đều là những vực đạo cao đức trọng cả, thì các đệ tử vẫn phải hiếu kính lên thăm viếng chăm sóc, và xem cái cơ hội đó là cái phước báo cho bản thân mình. Còn người tại gia thì không phải ai cũng được hướng dẫn và huấn luyện, cho nên nhiều khi mình chăm sóc người thân một thời gian dài đó, mình cảm thấy mệt mỏi, tốn quá nhiều tiền, mất quá nhiều thời giờ, ảnh hưởng đến công ăn việc làm, rồi chúng ta chua xót trước nỗi đau của người thân mà họ không có cơ hội để được vượt qua. Chúng ta muốn cái ý muốn chủ quan của mình là kết thúc sự sống, nhưng mà đâu phải mình muốn chết thì người đó chết đâu, đâu phải mình muốn duy trì sống mà người đó lại sống thọ thêm đâu. Tất cả đều có cái nhân quả về sự sống và cái chết của từng con người. Hãy để cho tiến trình nhân quả tự nhiên trong một con người quyết định lấy sự sống và cái chết của người đó. Đó là cái sống chết tự nhiên. Đạo Phật khích lệ khuynh hướng này. Xin đi câu hỏi khác.